tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui vì lại được Chúa cho cơ hội thưa chuyện cùng quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài hướng dẫn con cái trong đức tin. Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ cho đời tạm này, nhưng cho cả cõi đời đời. Vì Kinh Thánh dạy, ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Thưa quý vị, để con cái lớn lên có đức tin vững mạnh nơi Chúa, các em phải được nuôi dưỡng trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Chúng ta đều muốn Chúa làm chủ gia đình mình. Nhưng làm thế nào để biết gia đình mình thật sự có Chúa làm chủ? Một gia đình có Chúa làm chủ sẽ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, gia đình có niềm vui. Thứ hai, có thứ tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Thứ ba, trong gia đình có lòng nhân từ, thương xót. Thứ tư, mọi người phục vụ nhau trong tình yêu thương. Thứ năm, gia đình xem vấn đề tâm linh là quan trọng. Và đặc điểm thứ sáu, gia đình đeo đuổi những mục tiêu Kinh Thánh dạy. Chúng tôi đã trình bày hai đặc điểm đầu tiên là gia đình có niềm vui và người trong gia đình sống theo khuôn mẫu Kinh Thánh dạy. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai điều còn lại như sau đây. Đặc điểm thứ ba là người trong gia đình sống với nhau với lòng nhân từ. Nhân từ hay ân sủng là ơn ban cho người không đáng nhận, là tha thứ cho người không đáng được tha thứ. Đức nhân từ là nền tảng của đạo Chúa, cũng là cách Chúa đối xử với chúng ta. Kinh Thánh dạy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Với lòng nhân từ lớn lao, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết cho chúng ta là những người tội lỗi, không xứng đáng nhận ơn Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tác giả Thi Thiên thường nhắc đến đức nhân từ của Chúa qua câu sau đây. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thật vậy, lòng nhân từ rộng lớn của Chúa đối với chúng ta sẽ còn mãi mãi, đời đời, không bao giờ thay đổi. Gia đình của người tin Chúa nếu thật sự có Chúa làm chủ cũng phải là gia đình tràn đầy nhân từ. Người trong gia đình đối xử với nhau cách nhân từ, yêu thương. Có người đã nói, gia đình cơ đốc phải là nơi con người được an toàn khi lầm lỗi, thất bại. Người trong gia đình nhớ rằng mục tiêu của mình không phải là xây dựng một gia đình toàn hảo, nhưng là xây dựng một gia đình yêu thương. Thưa quý vị, khi đặt mục tiêu như vậy, cha mẹ sẽ không quá khắt khe với con cái. Con cái cũng không đòi hỏi cha mẹ quá đáng. Mọi người không đối xử với nhau theo luật lệ, nhưng theo lòng nhân từ, yêu thương, sẵn sàng bỏ qua những vấp váp, lỗi lầm của nhau. Khi thất bại không đổ lỗi phiền trách nhau, nhưng sẵn sàng tha thứ và giúp nhau vượt thắng những thất bại, những lỗi lầm đó. Gia đình có Chúa ngự trị sẽ sống với nhau trong nhân từ, thương xót như Chúa đối với chúng ta. Kinh Thánh mô tả tâm tình của Chúa đối với con dân Ngài qua những lời sau đây. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trích Thi Thiên 103, câu 8 đến câu 13. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu sống với nhau với lòng nhân từ thương xót. Ông viết, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Khi cha mẹ nuôi dạy con với lòng nhân từ, thương xót, sẽ không la mắng nặng lời khi con lầm lỗi, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua khi con nhận lỗi và xin lỗi. Và nhờ đó, các em cảm nhận sâu xa tình thương cha mẹ dành cho mình. Và khi cha mẹ nói với con về tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa, các em sẽ hiểu ngay và dễ dàng tin nhận Chúa. Câu chuyện người con trai hoang đàng mà Chúa Giê-xu kể là ví dụ cụ thể nhất về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với con người. Đây cũng là khuôn mẫu cho chúng ta trong cách đối xử với các con trong gia đình. Người con hoang đàng trong câu chuyện này thật là tệ bạc, không chút tình nghĩa đối với cha. Anh đòi cha chia gia tài khi cha còn sống. Sau đó, ra khỏi nhà, lấy hết tiền của cha, ăn chơi tiêu xài phung phí. Cuối cùng hết tiền phải đi làm mướn. Và trong bước đường cùng, hết tiền, hết bạn, và đói không có gì ăn. Lúc đó anh mới nghĩ đến người cha già. Biết cha mình là người nhân từ, yêu thương, người con hoang đàng đã không ngần ngại quay trở về với cha. Và đúng như người con suy nghĩ, khi nhìn thấy đứa con hư hỏng từ đằng xa, ông cha đã chạy ra đón mừng, ôm lấy con và mở tiệc ăn mừng. Có biết bao nhiêu đứa con lớn lên trong gia đình Cơ Đốc nhưng không tin Chúa vì bị cha mẹ la mắng nặng nề khi lầm lỗi. Và cũng không thiếu những đứa con hoang đàng khi đã ăn năn tỉnh ngộ, không dám trở về vì biết cha mẹ mình rất là luật lệ, nghiêm khắc, sẽ không tiếp nhận mình với lòng nhân từ, yêu thương. Thưa quý vị, khi nói đến sống với nhau bằng lòng nhân từ và yêu thương, là chúng ta nói đến hai chiều, cha mẹ nhân từ với con cái, mà con cái cũng nhân từ yêu thương đối với cha mẹ. Nếu cha mẹ có những lầm lỗi vấp váp trong việc dạy con hoặc không làm gương cho con, là con chúng ta cũng nên thông cảm và tha thứ cho cha mẹ. Có những cha mẹ trong phút giận dữ la mắng con nặng lời. Các con khi lớn lên vẫn ghi nhớ những điều đó và không muốn ở gần bên cha mẹ. Có những cha mẹ vì suy nghĩ hẹp hòi, sai lầm, buộc con bỏ học để giúp gia đình, hoặc buộc con chọn những ngành nghề mà con không thích. Có người còn buộc con lập gia đình với người mình không thương. Đây là những điều cha mẹ trong Chúa cần tránh. Nhưng nếu đã lỡ xảy ra trong bổn phận làm con, chúng ta cần bỏ qua và tha thứ cho cha mẹ. Đừng nhắc lại những vấp váp của cha mẹ, khiến cha mẹ buồn khổ, ân hận. Chúa Giê-xu dạy, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Trích Phúc Âm Luca chương 6 câu 36. Đặc điểm thứ tư của gia đình có Chúa làm chủ là người trong gia đình giúp đỡ nhau, phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Nếu gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, người chồng, người cha sẽ là người lãnh đạo, nhưng là người lãnh đạo phục vụ, chứ không phải là người lãnh đạo độc tài, khó tính, đòi hỏi vợ con phải hầu hạ mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên các ông chồng lời sau đây. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Trong gia đình người tin Chúa, người chồng là đầu, là người lãnh đạo, nhưng lãnh đạo như cách Chúa đối với hội thánh của Ngài, tức là lãnh đạo trong tinh thần phục vụ và hy sinh. Chúa Giê-xu nói về chính Ngài như sau: Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trích Phúc Âm Mác chương 10 câu 45. Nếu trong gia đình người chồng, người cha lãnh đạo cách độc tài, cứng rắn, lúc nào cũng đòi hỏi vợ con phải vâng lời và phục vụ, còn người cha thì không phục vụ ai cả, con cái sẽ không nhìn thấy Chúa qua cha mẹ, không cảm nhận được tình yêu của Chúa qua cách đối xử của cha mẹ. Rồi khi được dạy rằng Chúa là người cha nhân từ yêu thương, các em sẽ không hiểu được. Và vì những kinh nghiệm không đẹp với cha mẹ, các em sẽ không muốn bước vào mối quan hệ cha con với Đức Chúa Trời. Trong văn hóa Á Đông, nhiều người sống theo quan niệm chồng Chúa vợ tôi, hoặc nam nữ không thể bình đẳng. Nếu là người tin Chúa mà chúng ta vẫn sống theo những quan niệm đi ngược với Kinh Thánh như vậy, là gia đình chúng ta chưa thật sự có Chúa làm chủ. Người chồng, người cha, dù phải đi làm để nuôi gia đình, khi cần vẫn vào bếp giúp vợ, giúp con. Người mẹ, dù có quyền sai bảo con cái, nhưng khi cần cũng sẵn sàng làm những điều con nhờ. Đó là một gia đình phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Ước mong trong gia đình chúng ta, không người nào nói rằng tôi không làm việc đó, đó không phải là việc của tôi, đó là việc của người nhỏ, người dưới, là việc của các bà, các cô, vân vân. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa đã phục vụ như thế nào. Kinh Thánh ghi lại rằng, trước khi bước vào đoạn đường khổ nạn của thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Trong số các môn đồ đó, có Giu-đa là người sắp phản Ngài. Sau khi dùng hành động rửa chân để dạy môn đồ bài học phục vụ khiêm nhường, Chúa đã phán: Vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 14-15. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời, đã hạ mình phục vụ, thì chúng ta là môn đồ của Ngài, học trò của Ngài, cần bắt chước Chúa phục vụ người chung quanh với tâm tình khiêm nhường như vậy. Hình ảnh đẹp nhất trong gia đình là hình ảnh vợ, chồng, con cái cùng làm việc để giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, phục vụ nhau. Người cha chăm sóc con, chồng chia sẻ gánh nặng việc nhà với vợ, và con cái vui vẻ giúp đỡ cha mẹ bất cứ việc gì mình có thể giúp được. Đó là gia đình có Chúa làm chủ, vì đã sống theo lời Chúa dạy: hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 13. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày hai đặc điểm còn lại của một gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.